Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăm dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cái câu tin mừng ngày hôm nay, câu nào làm anh chị em cảm thấy nó đánh động vào mình nhất? Khi mình đọc một đoạn tin mừng, có khi có một câu, có khi có một đoạn, có khi có một chữ, có khi có một lời làm cho mình cảm thấy bị đánh động nhiều. Anh chị em vừa nghe đoạn tin mừng có nhớ không? Không nhớ hết thì nhớ được một câu, nhớ được một đoạn, nhớ được một chữ, một từ nào mà nó tác động nơi mình, nó làm cho mình cảm thấy phải suy nghĩ, hoặc nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, nó làm cho mình cảm thấy rất là bình an. Ông, mời ông.
Thưa cha, coi như là thờ gạt gì đó, câu đấy là tức là thiếu cha, thiếu linh mục. Câu là coi như là thờ gạt, là không có người gạt, thờ gạt hết.
À, câu là lúa chín
đầy đồng
mà
thợ gặt thì thiếu,
thợ gặt thì thiếu.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì thiếu. À, ông là đây cho hỏi thăm chút xíu. À, ông từ đâu đến? Dạ, hôm nay năm nay ông bao nhiêu tuổi và ông từ đâu đến?
Dạ thưa cha, con 75 tuổi rồi, tức là ở Thứ Thánh Mộc, tức là Lộc Phát, đến đây thưa cha.
Ở đâu?
Dạ ở xứ Thánh Mộc, ở Lộc Phát.
Bảo Lộc hả?
Dạ Bảo Lộc.
À, Bảo Lộc, ở Bảo Lộc đến năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ năm 75 tuổi rồi.
75 tuổi. Dạ. Bây giờ nếu mà trong làm lại cuộc đời thì một là đi, ông lập gia đình chưa?
Dạ lập gia đình rồi, có.
Được mấy chức?
Dạ được 5 chức mà có một cô coi như là thưa cha.
Năm chức hả?
Dạ, một
chức. Năm chức rồi, giá mà ông đi tu thì ông được mấy chức?
Dạ, thưa cha, được một chức.
Bảy chức chưa rồi, ông này đi tu lại một chức.
Dạ, thưa cha, được bảy chức.
Bây giờ nếu mà ông cho ông lựa chọn lại, chú bảo này, giờ con một là đi tu hay là lập gia đình, ông chọn đường nào?
Dạ, thưa cha, nếu mà con đăng kè thì con sẽ đi tu.
Ta thấy khó, có những người đi tu thì lại muốn ra lập gia đình, có nhiều thầy tu hồi tục ra lập gia đình, có nhiều linh mục ra lấy vợ, rồi trong khi lại có nhiều người lấy vợ rồi thì lại muốn nên đi tu. Cái điều đó thưa anh chị em, đó là mình muốn, nhưng mà Chúa có muốn? Cái điều quan trọng là Chúa có muốn không, và Chúa muốn mình làm gì, đấy mới là điều quan trọng. Chúa muốn mình làm cái gì? Chúa muốn mình là người. Ông lập gia đình, ông có làm thợ gặt được không?
Dạ, con không làm thợ gặt được. Vì lập gia đình cho nên cùng vẫn làm thợ gặt được. Hiện nay con đang ở hội Đức Mẹ, con cũng nêu gương tâm hồn con. Hằng ngày con vẫn cầu nguyện phần 50 hạt. và tổng tác động 50 kinh hàng ngày lạy cha, đó là con.
Vậy có phải là thợ gặt không? Có hay không? Có hay không trả lời to. Mỗi người có làm thợ gặt được không? Ai không làm thợ gặt được giơ tay. Mỗi người chúng ta đều là thợ gặt. Chúa nói là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, thợ gặt mà thợ gặt tốt đó, thợ gặt lành nghề đó, thợ gặt như lòng Chúa mong ước thì hiếm thì ít. Chứ còn nếu nó gặt lung tung, gặt mướn, gặt thuê đó thì nhiều lắm. Cứ cho tiền là nó gặt bừa, gặt bãi. Lúa chín thì nó không gặt mà nó gặt lúa gì? Lúa lép, lúa xanh. Rồi nếu mà lúa chín nó có gặt thì nó đem về đâu? Nó bỏ vỏ nó đem về chứ nó không đem về cho ông chủ. Cho nên Chúa bảo rằng là trời ơi, thấy đoàn lũ nheo nhóc, thấy đoàn lũ tất tưởi, thấy đoàn lũ đông đảo nheo nhóc tất tưởi bơ vơ như chiên không người chăn. Cho nên Chúa to lên, cho nên Chúa. Đấy, cái câu mà tôi bị tác động mạnh, đánh động nhất là câu Chúa chạy lòng thương. Đó là lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Nếu mà không có lòng thương xót thì kệ mày, đi đâu mà đông thế, phiền toái quá đi. Giờ này ta đang ăn cơm đến, giờ này mấy cha đang ngủ mà đi xưng tội, giờ này mấy cha còn đang ngày off, ngày nghỉ off mà đến được quấy rầy. Bây giờ lại còn có ngày off, tôi biết ngày off là ngày gì không? Tự nhiên này bày ra cái ngày off là ngày từ một tuần chơi một ngày từ sáng tối đến từ sáng sớm đến tối mịt là các cha biến mất, các giáo dân thì không được đến trong ngày đó, muốn đến trong ngày khác, lỡ sức dầu thì nó đi đâu? Cứ tìm ai? Thế thưa anh chị em, thì ta thấy rằng mỗi người chúng ta được mời gọi là thợ gặt trong cánh đồng của mình, cánh đồng gia đình của ông. Con 5 thửa ruộng phải không? Với lại một cái thửa ruộng lớn hơn phải không?
Dạ, một thửa ruộng lớn, tức là một thửa ruộng nó bị hư, nước không còn. Đấy là đứa con của con, nó bệnh tật lắm thưa cha.
Nó bệnh tật có phải là nó hư không? Bệnh tật có phải hư không? Sao ông bảo lại bệnh tật là hư là thế nào?
Dạ, nó không biết cầu nguyện được, nó không biết cái gì cả thì con cho là nó hỏng.
Nó không biết cái gì mà ông bảo là nó hư à? Không, thế là nó bị bệnh tâm thần. Mà nó không, nó bị bệnh tâm thần thì nó có tội lỗi gì không? Không. Cái người mà tỉnh táo mới là người có tội. Bà này tỉnh lắm mà có đọc kinh đọc sách gì không? Này tỉnh lắm mà có đi lễ đi thờ không? Còn cái đứa mà nó bị, mình xin lỗi anh chị em, bảo nó bị hơi bị chạm thần kinh, nó bị tâm thần, thì nó là cánh đồng cho ông chăm sóc, chứ không phải là nó là cánh đồng bị úng nước. Không phải. Sợ nhất là những cái cánh đồng mà nó lớn, nó mạnh mà nó hư từ bên trong, mục ruỗng từ bên trong, nó giàu lắm. Ông cứ nghĩ là trong 5 đứa con của ông, cái đứa nào mà nó làm ăn khấm khá, nó là giàu, là cánh đồng tốt phải không?
Dạ không ạ.
Hay là ông nghĩ là đứa nào mà trong 5 đứa con của ông, đứa nào nó đi Mỹ rồi nó có tiền nó gửi về là cánh đồng tốt phải không?
Dạ không thưa cha.
Hay là ông nghĩ rằng đứa nào mà nó làm đại gia đó, nó cho ông đi du lịch đi chơi là cánh đồng tốt phải không?
Dạ không.
À đâu có phải thưa anh chị em. Mình đừng nghĩ là cái đứa đau ốm bệnh tật là cái cánh đồng bị hư. Không có. Cho nên tôi phải tặng cho ông một cái máy nghe bài giảng 500 lòng thương xót của Chúa, để cho ông đi về. Rồi ông cho cái cánh đồng mà nó đang là bị bệnh đó, cho nó nằm nó nghe nhá.
Cảm ơn cha.
Và ông chăm sóc nó cho kỹ nhá.
Dạ thưa cảm ơn cha.
Ông phải thương nó nhá.
Dạ.
Ông phải chạy lòng thương như Chúa Giêsu đã chạy lòng thương ông và chạy lòng thương tôi nhá.
Dạ thưa cha.
Và thưa anh chị em, cái mà tôi bị đánh động tác động nhiều đó là Chúa chạy lòng thương. Chúa chạy lòng thương vì người dân nó đông đảo, nó tất tưởi, nó bơ vơ, không người chăm dắt, không người chăm sóc. Cho nên Chúa phải ngước mắt lên trời và xin cha hãy sai nhiều thợ gặt. Cha có sai đấy, sai nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà người ta lãnh cái bài sai xong cái người ta quên luôn. Người ta lãnh cái bài sai xong cái người ta làm cái điều khác. Người ta lãnh cái bài sai xong, cái người ta thực hiện một nẻo, sai một đường, người ta đi làm một nẻo. Không có những người thờ gặt ấy. Những người dân mà khao khát được nghe nói về lòng thương xót Chúa, nghe giảng về lòng thương xót Chúa, tìm ở chỗ nào mà có đây để mà nghe giảng về lòng thương xót Chúa, phải không? Tìm ở đâu có chỗ nào mà làm cho người ta học hỏi hiểu biết về lòng thương xót của Chúa. Cho nên nó bơ vơ tất tưởi, Chúa chạy lòng thương. Cho nên có nhiều lúc tôi nói với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa cho con nghỉ, Chúa cho con off đi. Con thấy nhiều anh em cũng off, Chúa cho con off đi. Chúa bảo mày off là sao? Là nghỉ không làm gì nữa, mệt quá. Nhưng mà Chúa bảo thì ta cho con lựa chọn, ta không ép. Ta không ép, ta cho con lựa chọn. Con muốn chọn nghỉ, muốn chọn off cũng được. Nhưng con hãy nhìn vào người dân rồi con tìm câu trả lời cho ta. Đừng tìm vào con, đừng nhìn vào con. Nếu mà con nhìn vào con bảo rằng bây giờ con cũng lớn tuổi rồi, bây giờ con cũng yếu rồi, bây giờ con cũng mệt rồi, bây giờ con ở vùng sâu vùng xa rồi, con phải đi nó mấy chục cây số thế này thế kia. Cái chuyện đó là con nhìn vào phía con. Nhìn vào con thì con sẽ chỉ tìm được câu trả lời cho bản thân con mà thôi. Bây giờ con nhìn vào đàn chiên đi. Chúa Giêsu cũng nhìn vào đàn chiên mà cầu nguyện lại xin cha sai những thợ gặt xuống cánh đồng. Chứ Chúa đâu có nhìn vào bản thân Chúa, chỉ để lo cho bản thân mình rồi mà đâu có nghĩ được là dân đó đang cần cái gì. Phải nhìn vào chính người dân để mà xin cầu nguyện cho người dân, vì người dân. Thế thì ngày thứ sáu đầu tháng tôi dâng lễ nhà thờ Trung Bắc, lúc chương trình là 3 giờ. Mà mình cố gắng mình đến sớm 2 rưỡi thì người dân họ đến 2 giờ. Mà tôi đến 2 giờ thì họ đến 1 rưỡi. Tôi đến 1 rưỡi họ đến 1 giờ. Cứ như thế tôi chạy theo họ. Mà chạy theo họ thấy 1 giờ mình đến bảo mình là mình đắc thắng rồi. 1 giờ vào 12 rưỡi họ ngồi đó sẵn. Có bỏ được không thưa anh chị em? Thấy người dân đông đảo họ tất tưởi như vậy, từ Bảo Lộc, từ Lâm Đồng, từ Đắk Lắc, tay sách nách mang, rồi thì cơm nắm muối mè, thậm chí có những người phải là không có mà ăn, chỉ đủ để tiền xe mà thôi, phải mang chai nước đi mà uống, rồi mang bắp luộc đi mà ăn cầm chừng, cầm hơi. Mà cứ đợi chờ hết giờ này đến giờ nọ, rồi lúc mà về thì vất vả vô cùng. Nhưng mà lúc đi nó vất vả, về lại hân hoan. Thì cái điều đó, Chúa hỏi, đó con có bỏ được không? Con có nghỉ được hay không? Rồi sau đó lễ xong chạy đến nhà thờ Đồng Tiến. Nhà thờ Đồng Tiến, nhà thờ lớn. Thưa anh chị em, nhìn thấy 1, 2, 3, 4 hàng ghế như thế này, anh chị em thấy đông lắm rồi. Nhìn sang bên kia 1, 2, 3, 4, 4 hàng ghế nữa là mấy? Nhìn sang bên trái 1, 2, 3, 4, 4 hàng ghế nữa là bao nhiêu? 12, mà nó mỗi hàng ghế nó cứ đông nghịt thi nước mây như thế này. Làm sao mà bỏ? Thì anh chị em, Chúa bảo con bỏ đi. Con có đành lòng con bỏ không? Ta cho con lựa chọn, ta không ép con. Ta thì cha, ta lúc nào cũng xót thương con và xót thương đoàn dân của ta. Mà nếu con nghĩ đến bản thân con nghĩ rằng con phải nghỉ ngơi, con nghĩ rằng con phải giữ gìn sức khỏe, con nghĩ rằng con phải lo cho mình trước với vân vân và vân vân đủ mọi lý do, ta không trách con đâu. Vì đó là lựa chọn của con. Nhưng cái sự lựa chọn ấy chỉ là lựa chọn cho bản thân con mà thôi. Còn nếu mà con lựa chọn cho ta, hay là con lựa chọn vì dân, con lựa chọn vì những người dân mà bơ vơ tất tưởi không người chăm sóc, họ đang đi khao khát đi tìm đến lòng thương xót của Chúa, họ đang khao khát được đón nhận lòng thương xót của Chúa, họ đang khao khát để biết đến lòng thương xót của Chúa, thì con có đành lòng mà con rút lui, con nghỉ ngơi cho bản thân mình hay không? Thưa anh chị em, trằn trọc lắm. Rồi khi về đến nhà là 9 giờ tối. Cha ơi, cha sắp về đến nhà chưa? Bảo sắp về rồi, còn gì nữa không? Người ta đóng cửa nhà nguyện chưa? Thưa cha, chưa. Còn một nhóm họ ở ngoài Đắk Lắk họ đang chờ. Lại chúng tôi họ đi từ 9-10 giờ rồi đến sáng họ đến, rồi họ đi tìm cả 7-8 tiếng mới tìm đến nơi. Tìm đến nơi thì tôi lại đi làm lễ mất rồi. Họ lại kiên nhẫn, họ lại ở chờ đến nói bao giờ cha về thì con đợi đến bấy giờ. 9 giờ tối về, mấy chục người tay xách nách mang lại vào trong nhà nguyện, lại giang tay ra cầu nguyện, lại tặng quà, lại chúc lành, lại đặt tay, rồi lại chia tay. Thưa anh chị em, có khi đến 12 giờ đêm vẫn còn có người đến đứng gõ cửa: con xin khấn lòng thương xót Chúa vì con của con nó nằm cấp cứu bệnh viện. Rồi mới sáng đi làm lễ ở nhà thờ Phú Xuân, 4 giờ sáng về đi làm lễ, khổ nỗi lại coi đau bánh mới chết. Chứ 4 giờ sáng vừa hết cái hiệp xong rồi đi, cứ đi làm lễ luôn. Mắt còn đang kèm nhá kèm nhèm, về nhà tính ngủ nướng ngủ bù. Chưa kịp ngủ bù thì hai ông lão lụ khà lụ khụ: trời ơi, con từ Đắk Lắk đến đây này, trời ơi, đi đâu mà giờ mới tới nè, có dám đi ngủ không? Lại phải mời ông vô đây, rồi nghe ông kề cà, rồi nghe rồi giải tội cho ông, rồi cầu nguyện cho ông, rồi cho ông mới đi về, rồi kiếm chỗ cho ông ngủ nếu mà không có chỗ ngủ. Mà nhà mình tí xíu mà có chỗ đâu mà chứa, chỗ đâu mà ngủ. Thì thưa anh chị em, đây là những cái mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em rằng là nếu mình để cho lòng thương xót của Chúa tác động trên mình thì mình sẽ biết rằng mình sẽ phải làm gì với anh chị em của mình. Mình sẽ nhìn anh em mình không phải bằng ánh mắt của mình mà bằng ánh mắt Chúa nhìn mình, ánh mắt chạy lòng thương. Con có lên con chia sẻ cho mọi người coi con có được Chúa chạy lòng thương như thế nào không? Chia sẻ cho mọi người. Rồi, con tên là gì, ở đâu đến?
Dạ, con tên là Trần Thị Hải, con ở bố mẹ con ở giáo xứ Lạng Sơn này, còn con thì ở giáo xứ An Nhơn ạ. Trong cuộc đời của con thì cái câu chạy lòng thương là một cái câu mà cha cháu nhà con có một linh mục, có hai linh mục là cha Nguyễn Duy và người thứ hai là cha cháu là cha Trương. Để cha lấy cái
tôi lại con ông cháu cha sao cháu mà cháu phát tay chào này đụng đến này hàng độc rồi, giờ coi chừng lại quạng tôi lại phải múa rìu con mắt thợ chết tôi. Rồi chị cứ nói thoải mái không sao, nói cho nó vui thôi, cứ thoải mái.
Thì câu chạy lòng thương xót Chúa thì là một cái câu mà cha cháu đã chọn và để theo. Thì con nhớ câu đấy hồi nãy cha giảng thì con nói cái đó nó rất rõ ràng. Trong cuộc đời của con thì thực ra hồi nãy con cứ lên và cha ban phép lành cho con thì thứ nhất là con tạ ơn Chúa những đã ban những cái hồng ân mà con có được, và thứ hai là con xin cha cầu nguyện Chúa lòng thương xót Chúa chữa lành cái bệnh linh hồn tâm hồn của ông chồng con và cho chồng con biết nhận biết Chúa và cho hai đứa con nhận biết Chúa. Thì đấy là một cái tình hình chung của con. Thì chạy lòng thương xót Chúa thì Chúa thương con nhiều lắm. Trong cuộc đời của con thì con lập gia đình với một cái người không có đạo, là một sĩ quan cấp cao trong nhà nước. Thì từ ngày lập gia đình năm 96 không hề được đi nhà thờ cho đến năm 2000 gần đây thôi, cách đây 4-5 năm thì qua những cái thay đổi nhà cửa thì may sao mà con cũng đã từng viết thư cho cha con xin phép thì xin thì được ơn, xong sau đó con mua được cái nhà ở gần nhà thờ An Dương, từ đó con được đi nhà thờ thường xuyên hơn. Cái điều con chỉ xin duy nhất Chúa là xin cho con giữ được ngày Chủ Nhật, là con đã giữ được. Và cách đây 10 ngày là ngày thứ bảy tuần trước thì ông xã con đã cùng vào nhà thờ để cho con làm phép chuẩn. Một cái niềm vui. Đó là một cái niềm vui mà hạnh phúc mà rất là lớn lao trong cuộc đời con. Bây giờ con ước mong là thực ra thì nhà con có bệnh nặng ấy, nhưng con không xin cho người ấy hết bệnh mà con xin là chữa bệnh tâm hồn. Và con tin là khi mà nhà con được chữa cái bệnh tâm hồn đó, tâm hồn là hay chê trách người khác, hay mắng người khác và cũng không biết thương xót những người bên cạnh, thì sẽ chữa lành được những cái bệnh thể xác. Con tin như thế ạ. con xin cảm ơn cha rất là nhiều và cảm ơn Phật.
Thưa anh chị em, người chị em chúng ta nói một câu mà tôi cũng thấy chặt lòng, đó là cả bao nhiêu năm con không được đến nhà thờ. Thực sự ra những người mà bị rối, tức là mình lập gia đình với người khác đạo mà chưa được phép chuẩn, giáo hội cho chuẩn có nghĩa là đạo ai người nấy giữ, nhưng mà vì mình chưa xin phép chuẩn cho nên mình sống ở trong tình trạng bị rối. Và bị rối như vậy không có nghĩa là mình bị tuyệt thông. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng những người đó không phải là bị tuyệt thông, họ chỉ không được xưng tội rước lễ vì họ đang bị rối. Cái rối ấy phải tìm cách gỡ, mà có lúc nào Chúa sẽ gỡ. Vì vậy mà trong thời gian mà họ đang tìm cách gỡ, họ vẫn được hiệp thông với giáo hội, vẫn được đi tham dự thánh lễ, vẫn được đi cầu nguyện, vẫn được đi chia sẻ lời Chúa, vẫn được đi làm việc bác ái, làm việc tông đồ như thường. Không có gì ngăn cản, không ai có quyền ngăn cản, không ai có quyền cấm đoán. Chỉ có việc xưng tội rước lễ là tự họ thấy rằng họ chưa có giải được cái nút thắt đó. Cho nên là có một lúc nào đó Chúa sẽ tìm cách gỡ cái nút thắt ấy ra, thì họ sẽ được hoàn toàn hiệp thông với giáo hội, hiệp thông với gia đình, cộng đoàn dân Chúa. Cho nên Đức Giáo Hoàng nhắc nhở là chúng ta không được phép phân biệt đối xử với những anh chị em đang sống ở trong tình trạng bị rối như vậy. Lòng họ rất khao khát. Tôi gặp rất nhiều người như người chị em này. Thưa cha 20 năm trời, thưa cha 30 năm trời, thưa cha 50 năm trời, mỗi lần con nhìn anh chị em mình lên rước Chúa mà lòng con đau như cắt, con khao khát nóng bỏng, nóng cháy được rước Chúa mà con không được phép. Trong khi đó có những người rất được phép mà lại không thèm được, có phải không? Không thèm lên rước Chúa, không muốn lên rước Chúa. Mà cái mà tôi thấy buồn nhất là ca đoàn, họ cứ hát lễ nhưng mà họ lại không rước lễ. Anh chị em để ý mà coi, nhiều ca đoàn họ cứ tập trung vào các bài hát vì họ tranh thủ rằng lúc đó là phải hát lễ cho nhiều, cho hay, để cho người ta để ý. Rồi đến lúc mà rước lễ thì họ, tôi đưa mình thánh sang, họ lắc đầu, con đang solo, con đang hát bè, con đang đánh đàn, con đang giữ nhịp. Và họ coi rằng cái đánh đàn, cái giữ nhịp, cái solo ấy quan trọng hơn việc rước lễ. Lầm, sai lầm. Đây, người chị em mà mấy chục năm khao khát được rước Chúa mà không được đây này. Có, anh chị em có thấy được cái khao khát, cái nóng cháy, nóng bỏng đó không? Có thấy rằng mỗi lần mình đến tham dự thánh lễ là mình khao khát được rước Chúa, mà có nhiều người rất muốn mà không được như vậy đấy, thưa anh chị em. Cho nên rất cần có những mục tử, rất cần có những người chăn chiên mà biết quan tâm, biết để ý đến những tâm hồn bị rối như thế này. Nhìn rất đẹp, nhìn rất sang, nhìn rất ngon lành, mà có ai biết được bên trong họ đang rối như thế nào đâu, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta chẳng bao giờ mà có quyền xét đoán người khác dựa vào cái bên ngoài. Ôi cái con nó rối lắm mà sao mà còn cho nó đi đọc kinh. Nhóm của mình là phải bỏ cái con rối này đi, cái con này nó rối không được là tham gia nhóm lòng thương xót Chúa. Có không? Có được không? Có được tham gia không? Được chứ sao lại không được. Ai cấm họ, ai có quyền cấm họ tham gia cộng đoàn lòng thương xót Chúa? Ai có quyền cấm họ tham gia nhóm chia sẻ lời Chúa? Ai cấm họ tham dự thánh lễ? Họ chỉ chưa được, chứ không phải là không bao giờ. Có ngày đã được, và hôm nay người chị em đã được này, thưa anh chị em thấy không ạ? Cho nên Chúa chạy lòng thương vì rằng là nó rất đáng được thương mà sao người có trách nhiệm lại không thương nó. Nó rất đáng được thương mà người có trách nhiệm chăm sóc linh hồn nó lại không quan tâm đến nó. Nó rất đáng được thương mà những người có trách nhiệm phải thương nó, sao lại không thương nó, sao lại không quan tâm đến nó, sao lại bỏ rơi nó, sao lại cấm đoán nó, sao lại loại trừ nó, sao lại tiêu diệt nó. Thôi con, cha tặng con 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để con về con nghe, và biết đâu cha mạo muội gửi tặng con thêm một cái máy nữa để con gửi cho vị linh mục, hai vị linh mục của con. Không biết là các ngài có hứng thú để nghe hay không, nhưng mà thôi cha cũng làm liều, cha cũng đánh liều múa rìu qua mắt thợ. Con gửi tặng giùm cha hai cái máy đó, cha cho cháu với cha em gì của con, với lời nhắn gửi rằng là cha rất là khâm phục những bài hát của linh mục nhạc sĩ ấy, cha rất là khâm phục đạo đức của vị linh mục ấy. Xin hai vị linh mục ấy cầu nguyện cho một người linh mục vô cùng tội lỗi, vô cùng yếu đuối và vô cùng bết bát này. Xin Chúa chúc lành cho con.
Con xin cảm tạ cha, con xin cảm tạ cha, con cảm ơn cha. Nhất định con sẽ gửi hai món quà này đến cho cha nhạc sĩ Nguyễn Duy và cha Trương, cha Nguyễn Văn Du Xe Nguyễn Văn Trương. Dạ, con xin cảm tạ cha.
Sau bà cụ.
Chào cha. Dạ thưa cha, con ở ngoài Bắc. Con thuộc về, thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hường, con 68 tuổi.
Ở đâu?
Con ở xứ Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, ở tỉnh Phú Thọ. Con thuộc về giáo phận Hưng Hóa. Thì con cũng được lòng thương xót của Chúa. Mà tháng 4 năm ngoái thì con có không vào được đến với cha, con không được gặp cha, nên con đã nhờ người vào thương với cha để cha cầu nguyện với Chúa để chữa lành bệnh tật cho con. Rồi con gai cột sống 5 đốt, rồi con thoái hóa 3 hay 4 đốt sống cổ. Con đau lắm, con không đi làm, con thì con làm ruộng, con cứ bò dưới ruộng, con không làm được. Thế thì khi cha điện ra là cha cầu nguyện cho con thì con lại không xin cha cầu nguyện cho con nữa, mà con thương cha là cha cầu nguyện cho chồng con. Chồng con thì cứ rượu chè về thì cứ đi uống rượu say xỉn về thì cứ chửi tôi đừng cãi chửi về rồi nói lung tung. Con chỉ nói một câu là anh ông đi uống
rượu. Bây giờ bà đã được khỏi bệnh chưa?
Thưa cha, bây giờ con chưa được khỏi. Thì thưa cha, thì chồng con thì cũng là Chúa cũng biến động chỉ được ít thôi, chứ bây giờ vẫn còn uống rượu nhiều lắm mà cũng chẳng có Chúa.
Bà chưa được khỏi vì Chúa muốn bà là dâng cái đau bệnh ấy để cầu nguyện cho người chồng yêu quý của bà, để cho anh ấy đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Bà hãy tin rằng quyền năng của Chúa, Chúa dư sức để chữa lành bệnh cho bà. Nhưng vì Chúa thương bà và thương chồng của bà, Chúa muốn cho bà kết hợp đau bệnh của bà với đau khổ của Chúa trên thập giá, mà đền thay, mà cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn hoán cải quay trở về. Và Chúa nói với Thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện cho người tội lỗi là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Lời cầu nguyện ấy phải có những hy sinh, và những đau bệnh của bà Chúa để cho bà chưa khỏi hẳn, vẫn còn đau ấy, tuy rằng nó đỡ hơn nhiều so với lần trước bà xin cầu nguyện, là để cho bà còn được kết hợp với Chúa trong đau khổ. Có khi trong đau khổ mình dễ kết hợp với Chúa, có lúc trong vinh quang mình dễ quên Chúa, phải không thưa anh chị em? Bây giờ bà là hoàng hậu, bà con chạy đến đây bà chia sẻ không? Bây giờ bà là đại gia, bà là hoàng gì đó, mẹ của vua, mẫu hậu gì, bà có chạy đến đây bà kêu cầu lòng thương xót Chúa không? Chắc là không rồi. Bây giờ bà là mẹ của ông chủ tịch, bà có chạy đến đây cầu cho ông chủ tịch không? Chắc là không rồi. Bà có quyền, bà có tiền, bà có danh vọng, cho nên bà đâu có cần. Thôi, tôi tặng cho bà một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Có lúc nào anh ấy tỉnh tỉnh, có khi anh say say, rồi thì bà tặng cho anh ấy nha. Bây giờ bà chia sẻ cho mọi người cái ơn mà bà được, chứ bà đừng có than sầu kể khổ với mọi người về người chồng của bà nữa.
Thưa cha, là con 24 tháng 12 năm vừa qua con đi chợ về, thì con đi xe đạp, con xuống một cái dốc thì con bị ngã, ngoài Bắc con gọi là ngã. Thì con ngã xuống thì hai bên là có ruộng cấy, nhưng mà con ngã ở giữa. Thì con ngồi lên trên chốc cái xe đạp, thì con cái chân này là con quặt ra đằng sau, mà con chật cái bánh chật cái khớp gối này ra. Thì thằng cháu và con nó đi ở trên đường, nó nhìn thấy không thấy con dậy được, thì cháu nó có chạy xuống là bảo bà có bị đau lắm không. Thì con cũng bảo là bây giờ mợ không đau lắm hay là nó bị ê, nhưng mà mợ chật cái khớp đầu gối ra rồi, thì sang một bên rồi. Thì khi con ngã xuống thì con cũng kêu được một tiếng Giêsu lạy Chúa con cứu con chứ con gãy mất chân rồi. Thì Xong rồi cháu con nó kêu người đưa con về nhà, thì chồng con cũng biết chữa thuốc về cái là sai hay là dập dứt thì nhà con nó bó thuốc cũng được. Thế khi nhà con về này thì con ngồi ở giường, thì nhà con không ở nhà thì thằng xóm gọi về cho hộ, thì nhà con nó về rút thì không 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 cái khớp ý là nó vào rồi, nó không thì Chúa là đã chữa cho con thì chỉ còn cái phần phụ thôi. Thế nên lúc con mới không thấy đau thì con đứng lên con vịn vào hai cái bên cửa này để con đi thử xem có đi được hay không. Thì tự nhiên đến khủng một cái thì nó buốt quá, thì con giật mình con kêu Giêsu lạy Chúa con. Thì chồng con ở dưới bếp lại bảo ghê quá, kêu cái gì kêu ghê thế. Thì con bảo là đau thì mới kêu chứ không không đau không ai kêu. Thế thì con lại cố còn đi một bước nữa thì con lại làm cái khủng một cái thì con ngã tẹt xuống đất. Thì con ngồi con không biết làm sao nữa, con khóc. Thế chồng con nâng con dậy thì lại làm cái khủng một cái nữa thì lại vàng. Thì thưa với cha là con được ơn Chúa và Đức Mẹ cũng giữ gìn là chữa cho con mà con không phải đi bệnh viện, mà con cũng đắp có nhà con nó cho được có một miếng thuốc đắp, còn thì không lấy thuốc cho con mà cứ bỏ đi suốt. Thì con bảo là ông đi làm phúc cho người ta mà vợ ông như thế này cũng chẳng lấy thuốc cho. Thế đến lúc thì là hái cho con được miếng lá mấy ngày bây giờ mấy thì con dỗi con không không đắp nữa, thì con cũng chỉ có xoa những cái thuốc đau khớp đau lưng của con thôi. Thì là con được khỏi. Bây giờ thì con đứng cái này con vẫn đau ở trong.
Ta ơn Chúa, bà đã nhận ra ơn huệ của Chúa. Vì 70 tuổi còn đạp xe đạp được rất là phước rồi. Mà 68 tuổi mà đạp xe đạp mình quê là ngon rồi. Mà té như vậy mà xương cốt còn được mạnh dạn thì mình bắt đến đây mà làm chứng cho Chúa. Đó là ơn huệ của Chúa lớn lắm rồi. Hãy cầm cái máy ấy về tối tối vỗ vai chồng anh yêu dấu. Hai anh em mình cùng nghe máy lòng thương xót Chúa nhá, anh yêu. Nói vậy được không? Nói vậy đi. Nói đi. Anh yêu, nói anh yêu.
Anh yêu.
Đó. Rồi, đi về em yêu. Rồi. Sao con?
Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn tất cả ông bà, toàn thể anh chị em, đứa cháu của con đây.
Con tên gì đó?
Con tên là Du Xe Chu Gia Bảo, ở Thanh Hà, ở xã Chiêu Ứng, giáo xứ Chiêu Ứng, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Ở ngoài Bắc hả?
Ở ngoài Bắc ạ. Cháu Du Xe Đỗ Gia Bảo nay mới được 13 tháng. Cháu bị cái căn bệnh rất là hiểm nghèo. Thì xin ông bà, cha mẹ, tất cả cộng đoàn này cầu nguyện cho cháu cái bệnh ung thư máu của cháu. Thì cũng xin Chúa và xin cha, xin tất cả ông bà, cha, anh chị em cầu nguyện cho cháu được tai qua nạn khỏi. Xin cảm ơn.
Chúng ta thấy một cái hình ảnh như vậy chắc Chúa cũng chạy lòng thương lắm. Ông là bố à?
Cháu là ông của bố của cháu.
Ông của bố nó là sao?
Là ông nội á.
Hả?
Là ông nội á.
Ông nội. Ông của bố cháu nó. Bố của bố nó. Bố của bố nó chứ không phải ông của bố nó. Rồi, ông từ ngoài Bắc là nội qua đây, Chúa chạy lòng thương và Chúa nói với tôi là món quà mà Chúa gửi tặng cho ông là biết đâu qua đứa cháu bị bệnh ung thư máu này mà ông và bố nó nhận ra lòng thương xót của Chúa, chạy đến kêu cầu lòng thương xót Chúa để Chúa chạy lòng thương đến ông, đến bố nó, rồi đến nó. Có khi qua cái thằng bé bị bệnh này mà những người lớn mới biết đến lòng thương xót của Chúa. Có phải không thưa anh chị em? Có khi nó khỏe như thế này làm gì mà ông lặn lội từ ngoài Yên Bái đến đây. Nhưng mà vì nó đau bệnh như vậy mà ông lặn lội. Có thể trong đầu óc ông chỉ nghĩ một chuyện là xin Chúa chữa nó, xin cộng đoàn, xin cha cầu nguyện chữa nó, mà ông quên rằng người mà cần phải chữa là chính ông và là bố của nó. Ông và bố nó phải nhận ra lòng thương xót của Chúa rồi mới cầu khấn lòng thương xót của Chúa chữa. Chứ Chúa không phải chỉ là người mà thầy thuốc rồi chạy đến đây xin Chúa chữa, xin Chúa chữa. Ông nhớ không ông? Ông của bố nó nhớ không? Rồi, chào ông nha, Chúa chúc lành cho ông.
Cảm ơn cha, cảm ơn.
Hết. Thưa anh chị em, những cái lẩm cẩm như vậy, nhưng mà Chúa chạy lòng thương. Chúa chẳng cần mình phải văn chương, Chúa chẳng cần phải mình phải chính xác, Chúa chẳng cần mình phải uyên bác, Chúa chẳng cần mình phải văn chương chữ nghĩa dài dòng, Chúa chỉ cần tấm lòng thôi. Mà tấm lòng ấy người dân thì nhận ra. Người dân nhận ra khi Chúa chữa cho người bị câm vì quỷ ám, khỏi quỷ ám thì người ấy nói được. Thì người dân bỡ ngỡ ngạc nhiên và nói rằng: chúng tôi chưa thấy điều lạ lùng ấy bao giờ. Wow, thật là tuyệt vời. Ồ, quyền năng của Chúa thật là cao cả. Ôi, lòng thương xót của Chúa thật là lớn lao biết chừng nào. Người dân thì như thế. Còn những người có chức có quyền, những người có học, những người ỷ mình là biết về kinh thánh, rồi ỷ mình biết về luật, như là những người Pha-ri-siêu, thì lại lẩm bẩm và nói rằng: ông này nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ. Chúng ta thấy con người nó ác độc, con người nó thâm độc như vậy. Đáng lý ra thấy người anh em của mình bị quỷ ám, bị câm như vậy mà nói được, mình không làm gì được, mà có người khác làm được thì mình phải cảm ơn người ấy chứ. Đã thương, đã cứu người anh em của mình chứ. Phải không thưa anh chị em? Mình phải chạy lòng thương. Mình phải chạy lòng thương chứ thưa anh chị em. Chứ có đâu mà mình lại thấy người ta được chữa khỏi, mình nổi cái máu ghen tức lên. Ghen tức với ai? Họ ghen tức với ai? Ghen tức với Chúa. Ghen tức với Chúa Giêsu vì họ không làm được điều đó mà Chúa Giêsu làm được. Cho nên họ nói với Chúa Giêsu rằng: ôi, ông nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ. Họ nói với dân chúng rằng: ông ấy nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ. Ta thấy cái lòng dạ thâm độc, ác độc của con người, không một chút chạy lòng thương. Thấy anh em mình được ơn, họ lên đây họ chia sẻ, họ lên đây họ làm chứng. Mình không biết tạ ơn Chúa, mình lại lẩm bẩm: ôi, chứng giả, ôi, chứng dối, ôi, chứng gian, ôi, tạo hoẹt. Đọc không thưa anh chị em? Mà những người nói kiểu ấy cũng là những người Pha-ri-siêu đấy, những người có chức có quyền đấy, những người có thần có thế đấy. Họ không biết chạy lòng thương những người dân đang bơ vơ tất tưởi, đang không có người chăn, đang khao khát biết đến lòng thương xót của Chúa, đang khao khát được Chúa xót thương. Họ đang đau bệnh, họ đang cần có người cầu nguyện cho họ, cầu nguyện với họ, cầu nguyện cùng với họ để Chúa chữa lành cho họ, mà lại ác độc mồm, độc miệng đến mức độ mà bảo rằng là nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ. Những người được ơn như vậy đó là những người chứng giả, chứng dối, chứng gian. Thưa anh chị em, cái lòng dạ con người sao mà nó thâm độc thế? Sao không biết chạy lòng thương anh chị em mình? Mình đã không làm gì được mà có người làm thì mình phải tạ ơn Chúa và phải khuyến khích, phải động viên: ôi ông Giêsu ơi, ông còn mấy người bị bệnh nữa, ông chữa giùm luôn đi, tội nghiệp họ lắm ông ơi. Có phải không thưa anh chị em? Đã phải như vậy chứ. Dù rằng tôi không thích ông hơn tôi không có thích ông, nhưng mà dù sao đi nữa thì ông cũng nên chạy lòng thương. Còn bao nhiêu người bệnh nữa tôi không chữa được thì ông làm ơn ông chữa dùng. Ít ra phải như vậy chứ. Là người mà không biết xót thương người thì là thú hay sao? Mà sao lại đổ cho Chúa Giêsu là bàn tay của quỷ mà làm công việc ấy? Có phạm thượng không? Có phạm thánh không thưa anh chị em? Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết chạy lòng thương anh chị em mình. Xin Chúa cho con biết chạy lòng thương. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết. To lên thưa anh chị em. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết. Gặp những ai đau khổ, gặp những ai bệnh tật, gặp những ai yếu đuối, xin cho chúng con biết. Gặp những ai khó khăn, gặp những ai thử thách, gặp những ai tội lỗi, gặp những ai đang bị rối, xin cho chúng con biết. Xin cho chúng con luôn luôn biết. Vì chúng con là con cái của lòng thương xót Chúa thì chúng con càng phải biết.